Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong những ngày cao điểm của phụng vụ Kitô giáo. Phụng vụ Kitô giáo được cử hành qua các dấu chỉ và biểu tượng, đặc biệt việc cử hành bí tích thánh thể. Và không lúc nào các dấu chỉ và biểu tượng ấy lại biểu lộ một cách sống động như những ngày chúng ta đang mừng đây. Ngày thứ nhất trong Tam Nhật vượt qua cho chúng ta trở về với những hình ảnh sống động của bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Quả vậy, qua bài đọc thứ nhất của sách Xuất Hành, chúng ta được trở về với một lối tế tự xưa kia của dân Do Thái. Trong tất cả các bữa tiệc của dân tộc Do Thái, bữa tiệc vượt qua mang một ý nghĩa tôn giáo cao trọng nhất. Khởi đầu, bữa tiệc đó mang tính cách gia đình. Hàng năm, cứ vào ngày 14 tháng Abib, sau này là tháng Nisan, mỗi gia đình đều phải cử hành lễ vượt qua. Họ ăn một con chiên, và việc ăn con chiên ấy nhắc nhở cho dân về việc Chúa chúc lành cho họ. Khi dân Chúa sống trong hoàn cảnh du mục, ngày 14 tháng Nisan là lúc mà mùa đông đã chấm dứt và mùa xuân đang hé nở những chồi non nơi tất cả những vùng đất mà người ta đang chờ đợi một mùa những chiên dê được no nê và sinh sản. Họ mừng lễ và xin Chúa chúc lành cho đàn vật của mình. Và rồi một biến cố vĩ đại xảy đến cho dân tộc Israel. Chúng ta biết biến cố đó. Sứ thần của Đức Chúa đi qua tất cả những nhà của người Do Thái có ăn thịt chiên và có dấu của máu chiên bôi trên thành cửa. Trong đêm ấy, không một người con nào của người Do Thái bị sát hại, nhưng tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập đều bị giết. Và rồi, ngày lễ vượt qua của người Do Thái không chỉ còn dừng lại ở ý nghĩa xin Chúa chúc lành cho đàn vật của mình, mà còn là chúc tụng Thiên Chúa đấng đã giải thoát dân. Lễ vượt qua vượt ra khỏi khung cảnh của mọi gia đình và trở thành lễ của cả một dân tộc, Chúa cứu dân của Chúa. Thưa cộng đoàn, hình ảnh của lễ vượt qua của người Do Thái trở thành dấu chỉ, trở thành một cái điều báo trước sẽ xảy ra trong thời Tân Ước. Rồi đây sẽ không còn giết chiên vượt qua nữa, mà chính Đức Giêsu trở thành con chiên vô tội đã được sát tế, và máu của người cứu độ toàn thể sinh linh. Người ta sẽ không giết chiên mỗi năm vào dịp vượt qua nữa, bởi vì chiên Thiên Chúa đem lại ơn cứu độ cho khắp cả trần hoàn. Nếu như năm xưa sứ thần của Chúa đi ngang nhà những người có ăn thịt chiên và họ được cứu thoát, thì giờ đây tất cả những ai có dấu máu của Chúa Giêsu trên môi miệng của mình sẽ nắm chắc niềm hy vọng cứu độ. Đây thịt ta là của ăn, đây máu ta là của uống. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã truyền lại điều mà Ngài đã được đón nhận từ Thiên Chúa. Đó là trong đêm bị nộp, Đức Giêsu đã trao hiến chính bản thân của Ngài, và Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể để nuôi dưỡng toàn dân. Một lần Đức Giêsu đổ máu một lần con chiên vô tội được sát tế và ơn cứu độ đã được ban tặng. Nhưng hiến tế cứu độ ấy vẫn cứ được tái diễn mỗi ngày nhờ tác vụ linh mục. Cũng hôm nay giáo hội nhắc nhở cho chúng ta về hồng ân của thừa tác vụ linh mục Chúa Giêsu đã thiết lập. Nếu như năm xưa tất cả dân của Chúa được gọi là dân riêng, được gọi là dân thánh, Chúa vẫn chọn riêng một chi tộc Lê-vi và dòng họ A-ha-ron để tất cả con cái của A-ha-ron được sức dầu tấn phong làm thượng tế mà tế lễ Đức Chúa, thì giờ đây trong thời của Tân Ước này, Chúa cũng chọn những con người giữa lòng hội thánh, sức dầu tấn phong để cho những con người dù phàm hèn yếu đuối ấy được vinh dự chia sẻ cùng một tác vụ của Chúa Giêsu, mà làm cho hiến tế cứu độ của Chúa được trở nên sống động mỗi ngày trên bàn thờ qua việc cử hành bí tích thánh thể. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì Chúa đã thông ban tình thương quyền năng của Ngài cho những thủ tạo thấp hèn. Chúa đã ban các linh mục cho hội thánh để Chúa có thể hiện diện mỗi ngày nơi bí tích thánh thể mà các linh mục cử hành, để Chúa có thể tiếp tục yêu thương và xoa dịu nỗi đau của con người nhờ bí tích thánh thể, nhờ các bí tích mà giáo hội cử hành qua các linh mục, để Chúa tiếp tục sinh ra những con người trong hội thánh nhờ bí tích rửa tội được cử hành. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả đó. Chúa yêu thương và Chúa hiện diện với con người. Ngài yêu thương họ đến cùng. Ngài trao ban tất cả sự sống của Ngài cho con người. Đây mình Thầy bị trao nộp vì anh em. Đây máu Thầy đổ ra cho anh em để muôn người được tha tội. Bài học Chúa để lại trước hết là cho các môn đệ và sau là cho tất cả chúng ta, đó là bài học yêu thương và phục vụ. Cử chỉ Đức Giêsu cúi mình rửa chân cho từng môn đệ trở thành một bài học sống động, một bài học mà muôn đời người môn đệ không bao giờ có thể hiểu thấu và thi hành một cách trọn vẹn. Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ của mình. Ngài rửa chân cho tông đồ Phêrô. Ngài biết chắc rồi đây người tông đồ sẽ ba lần chối mình. Ngài không loại trừ một ai. Ngài rửa chân cho Giuđa mà biết chắc rồi đây Đức Giêsu sẽ bị trao nộp vì người môn đệ phản phúc ấy. Đêm nay, đêm chói lòa ánh sáng của tình yêu, nhưng cũng là một đêm phủ đầy tăm tối. Cái tăm tối trong vườn cây dầu mà Đức Giêsu phải đối diện trong thân phận của con người, tăm tối trong sự phản trắc mà các môn đệ, đặc biệt là môn đệ Giuđa đã dành cho Thầy, cái tâm tối của tội lỗi của cả một kiếp người đè nặng trên thân phận của Đức Giêsu. Dường như với sức riêng của con người không ai có thể chịu nổi. Máu và mồ hôi hòa lẫn đổ xuống đất. Những lời cầu nguyện thống thiết của Chúa Giêsu dâng lên với Chúa Cha: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha. Chúa Giêsu chấp nhận uống trọn chén đắng ấy để Ngài mãi mãi trở thành hiến tế, để mãi mãi thánh ý của Chúa Cha được thực hiện và mãi mãi tình yêu được trao tặng con người. Rồi đây Ngài muốn rằng cả và từng người môn đệ của mình hãy hòa lại nơi đời sống chính việc Đức Giêsu đã làm cho họ. Anh em gọi Thầy là Chúa, mà thầy còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Ước chi mọi linh mục của Chúa đều là những con người biết cúi mình để rửa chân cho anh chị em. Và ước chi từng người chúng ta, những con người đã đón nhận ơn cứu độ của Chúa, cũng biết rửa chân cho nhau. Và như vậy chúng ta thực hiện họa lại nơi đời sống của mình giới răn yêu thương mà Chúa đã truyền dạy. Thầy trối lại cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Xin cảm ơn cộng đoàn.